From the Conference Center at Temple.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở thành phố Salt Lake, chúng tôi gửi đến các anh em phiên họp trước thi tế của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 180 của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Phiên họp này được truyền đi đến hàng ngàn nhà hội trên khắp địa cầu. Phần âm nhạc cho phiên họp này do ca đoàn chiếc tư tế từ Trung tâm Huấn luyện Truyền giáo Provo đảm trách.
President Dieter F. Udorf,
Chủ tịch Dieter F. Udorf, đại nhị cố vấn trong đại nhất Chủ tịch, Chủ tịch đoàn sẽ điều khiển phiên họp chiếc tư tế tối hôm nay.
We welcome you, brethren.
Chúng tôi chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chiếc tư thế của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 180 của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này được truyền qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chiếc tư thế đang tập họp tại nhiều địa điểm trên khắp địa cầu. Phần ca hát của phiên họp này sẽ do ca đoàn chiếc tư thế Aaron từ Trung tâm Huấn luyện Truyền giáo Provo, Utah, đảm trách dưới sự điều khiển của Douglas Presley và Ryan Eckert với ít Richard Elliott đánh đàn đại phong cầm. Chúng ta sẽ bắt đầu phiên họp chiếc tư tế này với ca đoàn hát bài Hark All Ye Nations. Lời cầu nguyện mở đầu sẽ do anh cả Marcos A. Adukaitis thuộc nhóm thứ số thầy 70 dâng lên. Thank you.
dear and kind Heavenly Father.
Kính thưa Cha thiên thượng của chúng con. Để bắt đầu phiên họp này, chúng con cúi đầu của chúng con và cảm tạ Cha vì lòng thương xót vĩ đại của Cha đối với chúng con, và chúng con biết ơn về chức tư tế và công nhận rằng chức tư tế là một phước lan và đặc ơn cho chúng con được nắm giữ chức tư tế trong ngày hôm nay. Và chúng con cảm tạ Cha vì sự hướng dẫn của các vị tiên tri, vị tiên kiến và vị mạc khải. Để bắt đầu phiên họp này, chúng con xin xin cầu xin Cha cho Đức Thánh Linh để cùng với chúng con, để những người mà nói chuyện cùng với chúng con sẽ nói theo ý muốn của Cha, và những người mà sẽ nghe được những lời này sẽ cảm thấy sự soi dẫn trong tấm lòng của chúng con và được ảnh hưởng trong tâm trí chúng con, để chúng con có thể được sức mạnh và sự cảm cảm để cam kết chúng con và để cải tiến những cuộc sống của chúng con theo những lời hướng dẫn của những lời mà chúng con sẽ được nghe hôm nay, để chúng con có thể là những tôi tớ của Cha luôn luôn. Và chúng con cầu xin những điều này trong tâm nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now sing.
Các đồng về đây sẽ hát bài Go Ye Messengers of Heaven. Tiếp theo phần ca hát, anh cả Russell M. Nelson thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo đó chúng ta sẽ nghe từ anh cả Patrick Kieran và Juan Oseda thuộc nhóm tiếp số thầy 70.
My beloved brethren, this evening we're...
Các anh em thân mến, buổi chiều hôm nay chúng ta nhóm họp ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Những người truyền giáo toàn thời gian tuyệt diệu đang hiện diện với chúng ta. Tôi xin mời tất cả những người truyền giáo toàn thời gian đứng lên. Bất cứ các anh em ở đâu, xin mời các anh cả và các chủ tịch đoàn phái bộ truyền giáo đứng lên. Chúng tôi biết ơn các anh em. Chúng tôi cảm ơn các anh em. Chúng tôi yêu mến các anh em. Xin mời các anh em ngồi xuống. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải tự nhắc nhở lý do tại sao chúng ta có những người truyền giáo. Điều này là vì lệnh truyền của Chúa là đấng đã phán. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn nhân
hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Lệnh truyền này là một trong số nhiều lệnh truyền đã được nhắc lại vì phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi trọn vẹn. Những người truyền giáo phục vụ bây giờ cũng giống như những người truyền giáo đã phục vụ trong thời Tân Ước. Sách Công vụ các sứ đồ mô tả những công việc truyền giáo ban đầu của các sứ đồ và các môn đồ khác tuân theo giáo vụ trên trần thế của Chúa. Trong đó, chúng ta đọc về sự cải đạo khác thường và phép báp têm của Sao-lơ, người Tạt Sơ, là người trước đây đã hằng ngăm đe và chiêm giết môn đồ của Chúa không thôi, cùng ngược đãi các tín hữu của giáo hội còn phôi thai. Từ sự khởi đầu như vậy, Sao-lơ đã trở thành Phao-lô cải đạo, một trong những người truyền giáo tài giỏi nhất của Chúa. Các chương 15 cuối cùng của sách Công vụ các sứ đồ thuộc lại những công việc truyền giáo của Phao-lô và những người đồng hành của ông. Trong một lá thơ gửi cho một trong số những người bạn tín cậy nhất của ông, Phao-lô đã viết cho thiếu niên Timôthê: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Lời khuyên dạy đó có hiệu lực đối với chúng ta bây giờ cũng như vào lúc đó. Nó áp dụng cho những người truyền giáo toàn thời gian của chúng ta. Nó cũng áp dụng cho mỗi tín hữu của giáo hội. Cho dù là người truyền giáo toàn thời gian hay là tín hữu, chúng ta đều cần phải là tấm gương tốt cho những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Những người truyền giáo toàn thời gian, khoảng 52.000 người và hơn nữa, phục vụ trong 340 phái bộ truyền giáo trên khắp thế giới. Họ là các tín đồ và tôi tớ tận tụy của Chúa. Mục đích của họ là mời gọi những người khác đến cùng Đấng Kitô bằng cách giúp họ nhận được phúc âm phục hồi nhờ vào đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Giống như Timôthê, hầu hết những người truyền giáo toàn thời gian đều là các thanh niên. Một số là các chị em, một số là những người truyền giáo cao niên. Chúng tôi yêu mến từng người truyền giáo một. Những người truyền giáo phục vụ để làm cho cuộc sống của con cái của Thượng Đế tốt đẹp hơn. Cha thường thường yêu thương mỗi con cái của Ngài. Xét cho cùng, Ngài là cha của họ. Ngài muốn ban phước cho họ với ân tứ lân nhất của Ngài, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Những người truyền giáo giảng dạy những điều này bất cứ nơi đâu họ phục vụ. Họ giúp những người khác phát triển đức tin nơi Chúa, hối cải, chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh, tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ và trung tín kiên trì đến cùng. Công việc và vinh quang của Thượng Đế để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người cũng là công việc và vinh quang thiêng liêng của mỗi người truyền giáo. Chúng ta cần thêm những người truyền giáo, những người truyền giáo xứng đáng hơn. Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa đã phán cùng các môn đồ của Ngài: mùa gạt thì chúng, song con gạt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gạt sai con gạt đến cho mùa của mình. Tại phiên họp buổi sáng hôm nay của Đại hội Trung ương, Chủ tịch Thomas S. Monson yêu dấu của chúng ta đã đưa ra lời này cho các thiếu niên của giáo hội để chuẩn bị cho phục vụ truyền giáo. Tôi hy vọng rằng lời của Chủ tịch Monson sẽ được nghe trong tất cả mọi nhà của giáo hội. Tôi xin thêm vào lời khuyên giải sáng suốt của Chủ tịch Monson. Trong gia đình tôi nhìn thấy các phước lành đến với mọi người truyền giáo. Cho đến tận bây giờ, tổng số con cháu và vợ chồng của chúng được kêu gọi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian là 49 người. Và con số đó sẽ tiếp tục gia tăng. Trong mỗi trường hợp, Tôi đã thấy mỗi người truyền giáo có được sự thông sáng phát triển, chính chắn trong cách xét đoán và đức tin trổ hoa. Cũng giống như nhiều thế hệ trước, họ dấn thân phục vụ Thượng Đế để phục vụ Ngài với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của họ. Sự phục vụ truyền giáo đã giúp tạo thành vận mệnh thiêng liêng của họ. Phao-lô dạy, hãy làm gương cho các tín đồ, cũng áp dụng cho các tín hữu. Đa số chúng ta chưa từng và có thể không bao giờ là những người truyền giáo toàn thời gian, nhưng tất cả đều có thể là các tín hữu truyền giáo. Lời nói đó nhắc tôi nhớ đến một bản tường thuật về một sự kiện khôi hài. Trên một sân chơi rộng lớn tại một trung tâm huấn luyện truyền giáo, người ta thấy có một tấm bảng. Tấm bảng có ghi chỉ dành cho những người truyền giáo. Có nhiều người cũng muốn chơi trên sân đó đã dương lên một tấm bảng mới của họ. Tấm bảng của họ ghi mỗi tín hữu là người truyền giáo. Mỗi tín hữu có thể là một tấm gương cho những người tin. Thưa các anh em, là các tín đồ của Chúa Giêsu Kitô, mỗi anh em có thể sống theo những lời giảng dạy của Ngài. Các anh em có thể có tấm lòng thanh khiết và hai bàn tay trong sạch. Các anh em có thể có hình ảnh của Thượng Đế ghi khắc trên vẻ mặt mình. Việc làm thiện lành của các anh em sẽ được những người khác thấy rõ ràng. Ánh sáng của Chúa có thể ngời chiếu từ đôi mắt của các anh em. Với vẻ rực rỡ đó, các anh em nên chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi đặt ra cho mình là vừa. Vì vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Các anh em hãy trả lời một cách nhã nhặn và vui vẻ. Và câu trả lời của các anh em nên thích hợp với cá nhân đặt ra câu hỏi đó. Hãy nhớ rằng, người ấy cũng là một người con của Thượng Đế. Chính là Thượng Đế rất muốn người ấy hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu và trở lại với Ngài một ngày đó. Các anh em có thể chính là người mở con đường cho sự cứu rỗi và sự hiểu biết của người ấy về giáo lý của Đấng Kitô. Sau câu trả lời đầu tiên của các anh em, hãy sẵn sàng tiến đến bước kế tiếp. Các anh em có thể mời người bạn của mình đi nhà thờ với mình. Nhiều người bạn của chúng ta không biết rằng họ được chào đón trong các tòa nhà giáo hội của chúng ta. Hãy đến mà xem là lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi cho những người mong muốn học hỏi thêm về Ngài. Một lời mời đi tham dự buổi học ngày Chủ nhật với các anh em hoặc tham gia vào buổi học mặc thân, mặc hai buổi sinh hoạt phục vụ của giáo hội sẽ giúp xua tan những chuyện không có thật, hiểu lầm và làm cho người khác mời cảm thấy thoải mái hơn ở giữa chúng ta. Là tín hữu của giáo hội, hãy tìm đến những người mà các anh em không biết và nồng nhiệt chào hỏi họ. Mỗi Chủ nhật, hãy thân thiện với ít nhất một người các anh em không biết trước đó. Mỗi ngày trong cuộc sống của các anh em, hãy cố gắng nới rộng vòng thân hữu của mình. Các anh em có thể mời một người bạn đọc sách Mạc Môn, giải thích rằng sách đó không phải là một quyển tiểu thuyết hoặc sách lịch sử, mà là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Mục đích chính của sách này là để thuyết phục cho người Do Thái và người dân ngoại tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Kitô, Thượng Đế Vinh Cửu, đã biểu hiện cho tất cả quốc gia biết. Có một quyền năng trong quyển sách này mà có thể làm cảm động lòng người và khuyến khích cuộc sống của những người chân thành tìm kiếm lễ thật. Hãy mời người bạn của các anh em thành tâm đọc sách này. Tiên tri Joseph Smith nói rằng sách Mạc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian và là nền tảng của tôn giáo chúng ta. Và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác. Sách Mạc Môn giảng dạy về sự trượt tuổi của Chúa Giêsu Kitô và là công cụ mà qua đó Thượng Đế sẽ làm tròn lời hứa thời xưa của Ngài là trong những ngày sau cùng này sẽ quy tụ dân Israel bị phân tán. Cách đây nhiều năm, hai đồng nghiệp của tôi, một y tá và người chồng là bác sĩ của chị, hỏi tôi, tại sao tôi sống cuộc sống như vậy? Tôi đáp, vì tôi biết sát mạc môn là chân chính. Tôi cho họ mượn quyển sách của tôi và mời họ đọc sách đó. Một tuần lễ sau, họ trả lại sách cho tôi với câu nói lịch sử "Cảm ơn thật nhiều nhé". Tôi đáp, anh chị nói cảm ơn thật nhiều nhé. Là có ý muốn nói gì vậy? Thật là một phản ứng hoàn toàn không thích hợp đối với một người đã đọc quyển sách này. Anh chị không đọc quyển sách đó phải không? Xin hãy mang về đọc đi, rồi tôi sẽ lấy lại quyển sách của tôi sao? Khi thú nhận rằng họ chỉ dở các trang sách mà thôi, họ chấp nhận lời mời của tôi. Khi trở lại, họ đã nói qua màn lễ. Chúng tôi đã đọc sách Mạc Môn rồi. Chúng tôi biết sách đó là chân chính. Chúng tôi muốn biết thêm nữa. Họ đã học hỏi thêm, và tôi có đặc ơn để làm phép báp têm cho cả hai người đó. Một cách khác để các anh em có thể chia sẻ phúc âm là mời những người bạn gặp những người truyền giáo toàn thời gian tại nhà mình. Những người truyền giáo toàn thời gian được kêu gọi và chuẩn bị để giảng dạy phúc âm. Những người bạn của các anh em, với sự thoải mái trong nhà của các anh em và với sự bảo đảm thường xuyên của các anh em, có thể bắt đầu cuộc hành trình của họ hướng đến sự cứu rỗi và tôn cao. Chúa phán, các ngươi được kêu gọi để thực hiện sự quy tụ những người chọn lọc của ta, vì những người chọn lọc của ta nghe tiếng nói của ta và không chài đá trong lòng. Thánh thư dạy chúng ta rằng, vì trên thế gian này vẫn còn có nhiều người bị ngăn cản khỏi lễ thật vì họ không biết tìm thấy lễ thật ở đâu cả. Đó không phải là cơ hội của các anh em sao? Các anh em có thể trở thành người môn đồ giúp họ khám phá ra lễ thật. Giờ đây, trong thời đại Internet này, có những cách mới mẻ và hứng thú của các anh em có thể làm công việc truyền giáo. Các anh em có thể mời bạn bè và những người láng giềng vào trang mormon.org mới. Nếu có trang nhật ký cá nhân trên mạng và những mạng lưới giao tiếp trực tuyến, thì các anh em có thể kết nối trang mạng của các anh em với mạng mormon.org, và ở đó các anh em có thể lập ra một tiểu sử sơ lược cho mình. Mỗi tiểu sử sơ lược gồm có một lời diễn giải về niềm tin, một kinh nghiệm và một chứng ngôn. Vì đây là một chức năng mới, đa số các tiểu sử sơ lược đều có sẵn bằng tiếng Anh. Sau này sẽ có sẵn các tiểu sử sơ lược bằng các ngôn ngữ khác. Các tiểu sử sơ lược này có thể có một ảnh hưởng sâu đậm, tốt lành. Cách đây 2 tháng, có một thanh niên tên là Jack, sinh viên đại học năm thứ nhất, thấy một mục quảng cáo về Mormon.org trên truyền hình ở Baton Rouge, Louisiana. Người ấy kết nối với trang mạng và trở nên tò mò với các tiểu sử sơ lược của các tín hữu giáo hội. Tại trang mạng của chúng ta, người ấy tìm ra trang mạng kết nối cho biết có thể đi nhà thờ ở đâu. Ngày Chủ nhật kế tiếp, người ấy mặc áo sơ mi trắng và mang cà vạt đi nhà thờ và được giới thiệu với các tín hữu của thị giáo khu cùng vui hưởng các buổi họp trong 3 tiếng đồng hồ. Người ấy được mời đến nhà của một tín hữu để ăn tối, sau đó là bài học đầu tiên của người ấy với người truyền giáo. Chưa đến 2 tuần, người ấy đã chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận với tư cách là tín hữu của giáo hội. Xin mời Jack đang nghe. Mỗi tín đồ mẫu mực của Chúa Giêsu Kitô có thể trở thành một tín hữu truyền giáo hữu hiệu. Các tín hữu và những người truyền giáo toàn thời gian có thể sát cánh làm việc để mang các phước lành của phúc âm đến cho bạn bè và những người láng giềng thân yêu. Nhiều người trong số họ thuộc vào Israel giờ đây được quy tụ như đã được hứa. Đây là tất cả sự chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa. Ngài muốn mỗi chúng ta thật sự làm gương cho những người tin. Tôi biết rằng Thượng Đế hàng sống, Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Đây là giáo hội của Ngài. Sắc mạc môn là chân chính. Joseph Smith là người phiên dịch sắc mạc môn và vị tiên tri của giang kỳ sau cùng này. Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế ngày nay. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Buổi tối hôm nay, tôi muốn chia sẻ một sứ điệp về sự an ủi và chữa lành với bất cứ anh em nào cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi, đã đánh mất bình an trong tâm trí hoặc tâm hồn. hoặc cảm thấy mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi. Sự chữa lành và bình an trọn vẹn có thể tìm thấy được ở dưới chân của đấng cứu rỗi. Là một đứa bé 7 tuổi sống ở bán đảo Ả Rập, tôi thường được cha mẹ tôi bảo phải luôn luôn mang giày vào và tôi đã hiểu tại sao. Tôi biết rằng giày sẽ bảo vệ chân tôi chống lại rất nhiều mối đe dọa ở sa mạc như rắn, bò cạp và gai. Một buổi sáng, sau một đêm cắm trại sa mạc, tôi muốn đi thám hiểm, nhưng tôi không muốn bận tâm với việc mang giày. Tôi lý luận rằng tôi chỉ đi bộ một chút thôi và tôi sẽ ở gần nơi cắm trại. Vì vậy, thay vì mang giày, tôi mang dép. Tôi tự bảo dép thì cũng là giày vậy. Một loại giày thôi. Và sầu sao chăng nữa, điều gì có thể xảy ra được. Khi tôi bước dọc theo bờ cát nguội, bằng đôi dép của mình, tôi cảm thấy có một cái gì giống như gai đâm vào lòng bàn chân của tôi. Tôi nhìn xuống và thấy không phải là một cái gai mà là một con bò cạp. Trong khi tâm trí của tôi ghi nhận là con bò cạp, và tôi nhận ra điều gì mới xảy ra, thì cơn đau vì bị trích bắt đầu lan từ bàn chân lên đến chân tôi. Tôi ôm lấy đầu chân để cố gắng ngăn chặn cơn đau nhưng cắt vì tiếp tục đi thêm, và tôi kêu cứu. Cha mẹ tôi chạy đến từ chỗ cắm trại. Trong khi cha tôi dùng sẻng đập con bò cạp, thì một người bạn của cha tôi đang cắm trại và chúng tôi đã can đảm cố gắng hút nọc độc ra khỏi bàn chân tôi. Và lúc này, tôi nghĩ rằng tôi sắp chết. Tôi khóc trong khi cha mẹ tôi bế tôi vào xe và chạy tốc độ nhanh băng ngang sa mạc hướng đến bệnh viện cách đó 2 giờ đồng hồ. Cơn đau lan khắp chân tôi thật dữ dội và trong suốt chặng đường đi, tôi nghĩ rằng tôi sắp chết. Tuy nhiên, cuối cùng khi chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ đã có thể bảo đảm với chúng tôi rằng chỉ trẻ sơ sinh và người thiếu dinh dưỡng nặng mới bị đe dọa bởi cái trích của loại bò cạp đó. Bác sĩ trích thuốc làm tê cả chân của tôi và lấy đi cảm giác đau đớn. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, tôi đã không còn cảm thấy bị đau vì bò cạp trích nữa. Nhưng tôi đã học được một bài học quan trọng. Tôi biết rằng khi cha mẹ tôi bảo tôi mang giày, họ đã không có ý nói là dép. Tôi đủ lớn khôn để biết rằng dép không mang đến sự bảo vệ giống như một đôi giày. Nhưng buổi sáng đó trên sa mạc, tôi đã bất chấp điều tôi đã biết là đúng. Tôi đã lơ đi điều cha mẹ tôi nhiều lần dạy tôi. Tôi đã lười biếng, lân đôi chúc, chống đối, và tôi đã trả cái giá cho điều đó. Trong khi tôi ngỏ lời cùng các em là các thiếu niên dũng cảm, cùng những người cha, các giảng viên, những người lãnh đạo và các bạn bè của các em, tôi có lời ngợi khen tất cả những ai đang siêng năng cố gắng trở thành người con người Chúa cần và muốn các anh em trở thành. Nhưng tôi làm chứng từ kinh nghiệm của mình với tư cách làm thiếu niên và với tư cách làm người đàn ông rằng bất chấp điều chúng ta biết là đúng, cho dù vì thói lười biếng hoặc chống đối, luôn luôn mang đến những hậu quả không mong muốn và làm hại phần thuộc linh. Không, cuối cùng con bò cạp đã không đe dọa tính mạng của tôi, nhưng nó đã gây ra đau đớn vô cùng và đã làm cho tôi lẫn cha mẹ tôi lo lắng. Khi nói đến cách chúng ta sống theo phúc âm thế nào, chúng ta cần phải không đáp ứng với thói lười biếng hoặc chống đối. Là các tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô và là những người mang chức tư tế, chúng ta biết các lệnh truyền và tiêu chuẩn chúng ta đã giao ước để tuân giữ. Khi chúng ta chọn một con đường khác với con đường chúng ta biết là đúng, như đã được cha mẹ và các vị lãnh đạo của chúng ta giảng dạy và đã được Đức Thánh Linh xác nhận trong lòng chúng ta, thì điều đó giống như bước vào sa mạc cát bằng dép thay vì bằng giày. Rồi chúng ta tìm cách biện minh cho hành vi lười biếng hoặc chống đối của mình. Chúng ta tự bảo rằng mình không thật sự làm điều gì sai, điều đó không thật sự là quan trọng và rằng không có điều gì tệ hại lắm đâu nếu thả tay ra khỏi thanh sắt một chút. Có lẽ chúng ta tự an ủi với nghĩ rằng mọi người khác đều đang làm như vậy hoặc còn làm điều gì tệ hại hơn nữa. Và sầu sao chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng xấu đâu. Bằng cách nào đó, chúng ta tự thuyết phục rằng chúng ta là ngoại lệ đối với luật lệ đó và do đó được miễn khỏi những hậu quả của việc vi phạm luật lệ đó. Đôi khi chúng ta cố tình từ chối vâng lời một cách chính xác như đã được nói đến trong sách thuyết giảng phúc âm của ta và chúng ta giữ lại một phần tấm lòng của Chúa chúng ta đối với Chúa và rồi chúng ta bị trích. Thánh thư dạy chúng ta rằng Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và chúng ta được truyền lệnh phải yêu mến Chúa và phục vụ Ngài với tất cả tấm lòng của mình. Lời hứa là chúng ta có thể đứng vô tội trước mặt Thượng Đế vào ngày sau cùng và trở về nơi hiện diện của Ngài. Dân Anti-Niphai Lehi trong sách Mormon đã dẹp bỏ vũ khí chiến tranh của họ và chôn giấu chúng xuống sâu dưới lòng đất. Yahweh không bao giờ cầm vũ khí lên đánh lại anh em của họ nữa. Nhưng họ còn làm nhiều hơn thế nữa. Họ đã trở thành một dân tộc ngay chính vì họ đã dẹp bỏ các khí giới phản nghịch của mình để không còn chống lại Thượng Đế nữa. Sự cải đạo của họ trọn vẹn và sâu xa nỗi họ không hề bỏ đạo. Nhưng trước khi họ cải đạo, hãy nhớ đến trạng thái của họ. Họ sống trong trạng thái mà Thánh Thư gọi là công khai chống lại Thượng Đế. Tấm lòng phản nghịch của họ đã kết án họ phải sống trong một trạng thái ngược lại với bản chất hạnh phúc vì họ đã đi ngược lại với bản chất của Thượng Đế. Khi họ dẹp bỏ vũ khí phản nghịch của mình, họ đã tự làm cho mình hội đủ điều kiện có được sự chữa lành và bình an của Chúa, thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Đấng cứu rỗi quả quyết rằng, nếu họ không chai đá trong lòng và không cứng cổ chống lại ta, thì họ sẽ được cải hóa và ta sẽ chữa lành cho họ. Các anh em và tôi có thể chấp nhận lời mời gọi của Ngài phải trở lại và hối cải và đến cùng ta với một tấm lòng cương quyết và ta sẽ chữa lành cho các người. Hãy đối chiếu sự chữa lành kỳ diệu này với điều xảy ra khi chúng ta muốn che giấu những tội lỗi của mình hay làm thỏa mãn tính kiêu ngạo hay lòng ham muốn vô bổ của chúng ta. Thiên thượng sẽ tự rút lui, thánh linh của Chúa sẽ buồn phiền và chúng ta sẽ bị bỏ rơi một mình để đá vào gai nhọn và để chống đối Thượng Đế. Thưa các anh em, chúng ta tìm được sự chữa lành và trợ giúp chỉ khi chúng ta phục phục dưới chân của đấng chữa lành, đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải dẹp bỏ khí giới phản nghịch của mình và mỗi người chúng ta đều biết các khí giới đó là gì. Chúng ta cần phải dẹp bỏ tội lỗi, tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Chúng ta cần phải từ bỏ ước muốn của mình để đi theo thế gian, cũng như được thế gian kính trọng và ca ngợi. Chúng ta cần phải ngừng chống đối Thượng Đế và thay vì thế, dâng hết lòng mình lên Ngài, không giữ lại một phần nào cả. Rồi Ngài có thể chữa lành cho chúng ta, rồi Ngài có thể tẩy sạch chúng ta khỏi nọc độc của tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Chủ tịch James E. Fowler dạy, khi sự vâng lời không còn là một điều khó chịu và trở thành điều chúng ta tìm kiếm, thì trong giây phút đó, Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta quyền năng.
The more we obey revealed truth, the more we become liberated.
Chúng ta càng biết. Tuần trước, tôi gặp một ông lão 92 tuổi đã tham gia vào nhiều chiến dịch trọng đại trong đệ nhị thế chiến. Chúng ta đã sống sót. Ông ta đã sống sót khỏi 3 lần bị thương. Mỗi lần như vậy là do một quả mìn làm nổ chiếc xe jeep mà ông đang đi, làm tử thương người tài xế. Ông biết được rằng nếu muốn sống sót trong một bãi mìn, ta cần phải đi chính xác theo lối đi của chiếc xe đang đi trước mặt mình. Và quả thật như vậy, bất cứ sự chệch hướng nào qua bên phải hoặc bên trái đều cho thấy là gây ra tai họa cả. Các vị tiên tri và sứ đồ, các vị lãnh đạo và các bậc cha mẹ đều liên tục chỉ ra con đường mà chúng ta cần phải đi theo nếu chúng ta muốn tránh một sự hủy diệt, làm nổ tung linh hồn của mình. Họ biết con đường an toàn không bị gài mìn, và họ thiết tha mời gọi chúng ta đi theo họ. Có rất nhiều cạm bẫy đầy tai hại để cám dỗ chúng ta rời con đường đó. Việc đi lạc vào con đường ma túy, rượu chè, hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc hành vi đổi bại ở trên mạng Internet hay trò chơi video sẽ hướng chúng ta thẳng đến một trận nổ. Việc đi chệch hướng qua bên phải hoặc bên trái của con đường an toàn trước mặt chúng ta, bất luận là vì tình biếng nhác hoặc chống đối, đều có thể cho thấy là gây tai họa cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Không có ngoại lệ nào cho quy luật này cả. Nếu đi lạc khỏi con đường, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể trở lại. Chúng ta có thể đạt lại được niềm vui và sự bình an nội tâm của mình. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng việc trở lại con đường mà các bãi mìn đã được gỡ đi sẽ được khuây khỏa biết bao. Không một ai có thể tìm ra được sự bình an trong một bãi mìn. Đấng cứu rỗi của chúng ta là Hoàng tử bình an, đấng chữa lành vĩ đại, đấng duy nhất có thể thật sự thanh tẩy chúng ta khỏi nọc độc của tội lỗi và thuốc độc của tính kiêu căng, cùng thay đổi tấm lòng chống đối của mình thành tấm lòng cải hóa, giao ước. Sự chuộc tội của Ngài là vô hạn và áp dụng cho tất cả chúng ta. Lời mời gọi đưa ra cho dân Ni-phi khi Ngài phục sự họ với tư cách là đấng Kitô phục sinh vẫn còn hiệu lực cho anh em và tôi. Trong các ngươi có ai đau ốm không? hãy đem họ lại đây. Trong các ngươi có ai què, đuôi, câm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủy, hay bại sụi, hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ. Không một ai trong các anh em đã bỏ mất cơ hội cuối cùng của mình. Các anh em có thể thay đổi. Các anh em có thể trở lại. Các anh em có thể thỉnh cầu lòng thương xót. Hãy đến cùng Đấng Chí Thánh là Đấng có thể chữa lành và các anh em sẽ tìm ra sự bình an. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
One morning,
một buổi sáng nọ, một gia đình tụ họp tại đây, họp thánh thư như thường lệ. Khi họ tụ họp lại, người cha cảm thấy một bầu không khí không được thuận lợi. Một số người trong gia đình cũng thấy phấn khởi để tham dự. Họ cùng cầu nguyện chung gia đình và khi họ bắt đầu đọc thánh thư, người cha thấy rằng một đứa con đã không có bộ thánh thư của nó. Người cha bảo con gái mình đi vào phòng và mang thánh thư của nó ra. Nó miễn cưỡng làm theo và sau một lúc rất lâu nó trở lại, ngồi xuống và nói, chúng ta thật sự phải làm điều này bây giờ sao? Người cha tự nghĩ rằng kẻ thù của tất cả mọi điều ngay chính muốn gây ra vấn đề để ngăn không cho họ học thánh thư. Người cha cố gắng bình tĩnh nói, đúng vậy, chúng ta phải làm điều này bây giờ vì đây là điều Chúa muốn chúng ta phải làm. Đứa con gái đáp, con thật sự không muốn làm điều này bây giờ. Rồi người cha mất kiên nhẫn, cao giọng và nói, đây là nhà của cha, và chúng ta sẽ luôn luôn đọc thánh thư trong nhà của cha. Giọng điệu và âm lượng của người, lời người cha làm tổn thương đứa con gái, và với quyển thánh thư trong tay, nó bỏ gia đình ngồi lại và bước đi, chạy vào phòng ngủ của nó rồi đóng sầm cửa lại. Như vậy kết thúc việc học thánh thư của gia đình, không có hòa thuận và tình yêu thương trong nhà nữa. Người cha biết rằng mình đã làm sai, nên đi vào phòng ngủ của mình và quỳ xuống cầu nguyện. Người ấy khẩn cầu với Chúa giúp đỡ vì biết rằng mình đã làm tổn thương một trong số con cái của Ngài, một đứa con gái mà mình thật sự yêu thương. Người ấy khấn đài Chúa phục hồi lại tinh thần yêu thương và hòa thuận ở nhà của cũng như làm cho họ có thể tiếp tục học thánh thư chung gia đình. Trong khi người ấy cầu nguyện, một ý nghĩ chợt đến với tâm trí của người ấy. Hãy đi nói, cha xin lỗi. Người cha tiếp tục cầu nguyện khẩn thiết cầu xin thánh linh của Chúa trở lại nhà mình. Một lần nữa, ý nghĩ lại đến. Hãy đi nói, cha xin lỗi. Người ấy thật sự muốn là một người cha tốt và làm điều đúng. Nên người ấy đứng dậy và đi vào phòng ngủ của con gái mình. Người ấy gõ nhẹ vào cửa vài lần và không có ai trả lời. Vậy nên người ấy từ từ mở cửa ra và thấy đứa con gái của mình đang nức nở khóc trên giường. Người ấy quỳ xuống cạnh bên nó rồi nói với một giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng, cha xin lỗi. Cha xin lỗi về điều cha đã làm. Rồi từ cửa miệng của một đứa trẻ làm bài học mà Chúa muốn dạy cho người ấy. Người ấy lặp lại, cha xin lỗi, cha thương con và cha không muốn làm tổn thương con. Đứa con gái ngừng khóc và sau một lúc im lặng, nó cầm quyển thánh thư lên và bắt đầu tìm một số câu thánh thư. Người cha nhìn theo trong khi đôi bàn tay thanh tú của đứa con dở các trang thánh thư, trang này đến trang kia. Nó dở đến các câu thánh thư mà nó tìm kiếm và bắt đầu đọc rất chậm với một giọng nhỏ nhẹ. Vì có người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế. Và từ lúc sự sa ngã của Adam đến nay và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài, trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa và trở thành như trẻ nhỏ phục tùng như mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình. chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy. Trong khi vẫn quỳ xuống cạnh giường của nó, người cha cảm thấy lòng đầy khiêm nhường khi ông tự nghĩ. Câu thánh thư đó viết cho tôi. Con gái tôi đã dạy cho tôi một bài học quan trọng. Rồi nó nhìn cha nó và nói, con xin lỗi. Con xin lỗi cha. Và chính lúc đó người cha nhận thấy rằng nó đã không đọc câu thánh thư đó lên để áp dụng câu đó cho cha nó, mà nó đọc câu thánh thư đó lên để áp dụng câu đó cho nó. Người cha dang rộng vòng tay ôm lấy con gái. Tình yêu thương và sự hòa thuận đã được phục hồi trong giây phút giải hòa tuyệt diệu từ Thượng Đế và từ Đức Thánh Linh mà đến. Câu thánh thư đó mà đứa con gái của người ấy đã nhớ tại lại từ việc học thánh thư riêng của nó đã cảm động lòng ông với lửa của Đức Thánh Linh. Thưa các anh chị em, nhà của chúng ta phải là một nơi mà Đức Thánh Linh có thể trú ngụ. Chỉ có sự thiêng liêng của nhà chúng ta mới có thể so sánh với sự thiêng liêng của đền thờ. Không có chỗ cho con người thiên nhiên trong nhà của chúng ta. Con người thiên nhiên có khuynh hướng che giấu những tội lỗi của mình hay làm thỏa mãn tính kiêu ngạo, làm lòng ham muốn vô bổ của chúng ta, hoặc muốn kiểm soát hay thống trị hoặc xúi dục tâm hồn con người, loài người, con cái loài người với bất cứ mức độ bất chính nào này. Thiên thượng sẽ tự rút lui, thánh linh của Chúa sẽ buồn phiền, và khi nào đấng ấy rút lui thì amen cho chiếc tư tế hay thẩm quyền của người ấy. Chúng ta là những người nắm giữ chức tư tế Aaron hoặc Melchizedek phải luôn luôn nhớ rằng không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì nhờ chức tư tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình yêu thương chân thật. Nhờ lòng nhân từ và sự hiểu biết thuần túy, và những điều sẽ mở rộng tâm hồn con người một cách không giả dối và không gian xảo. Cảnh bất hòa rời khỏi nhà của chúng ta và cuộc sống của chúng ta khi chúng ta cố gắng thi hành những thuộc tính này giống như Đấng Kitô. Và các ngươi cũng phải tha thứ cho nhau về những điều các ngươi xúc phạm lẫn nhau. Vì quả thật, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào không biết tha thứ những lầm lỗi của người lân cận khi người này nói mình đã biết hối cải, thì chính kẻ đó đã tự chuốc lấy sự kết tội vậy. Con xin lỗi. Con xin lỗi cha. Chúa Giêsu Kitô là Hoàng tử bình an, dạy chúng ta cách thiết lập bình an trong nhà của mình. Ngài dạy chúng ta phải tuân phục, hay nói cách khác, phục tùng ý muốn hoặc quyền năng của Chúa. Hãy đi nói xin lỗi. Ngài dạy chúng ta phải nhu mì, hay nói cách khác, phải có tính tình hòa nhã, ôn hòa, dịu dàng, không để dễ bị khiêu khích hoặc tức tối, chịu đựng khi bị tổn thương. Ngài dạy chúng ta phải khiêm nhường, hay nói cách khác, khiêm tốn, nhún nhường, nhu mì, phục tùng. Ngược lại với tính kiêu căng, ngạo mạn, kiêu kỳ hoặc kiêu ngạo. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi về điều cha đã làm. Ngài dạy chúng ta phải kiên nhẫn, hay nói cách khác, có đức tính chịu đựng những điều xấu xa mà không than vãn hoặc cáo kỉnh. hoặc bình tĩnh khi chịu đựng sự tổn thương hoặc xúc phạm. Ngài dạy chúng ta phải tràn đầy tình yêu thương. Cha thương con, và cha không muốn làm tổn thương con. Vâng. Thưa các anh em, Ngài dạy chúng ta phải cởi bỏ con người thiên nhiên, giống như người cha trong câu chuyện này đã khẩn nài xin Chúa giúp đỡ. Vâng, giống như người cha đã ôm con gái mình vào vòng tay yêu thương. Đấng cứu rỗi cũng giang tay Ngài ra để ôm chúng ta trong những lúc chúng ta thật sự hối cải. Ngài dạy chúng ta phải trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, và rồi chúng ta sẽ hòa hiệp với Thượng Đế và chúng ta sẽ trở thành bạn của Thượng Đế. Tôi làm chứng về lẽ xác thật của cũng như quyền năng của sự chuộc tội của Đấng cứu rỗi để thanh tẩy, làm cho thanh khiết cùng thánh hóa chúng ta và mái gia đình của mình khi chúng ta cố gắng cởi bỏ con người thiên nhiên và nối theo Ngài. Ngài là chiến con của Thượng Đế. Ngài là Đấng Thánh, và ngay chính Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Ca
đoàn và giáo đoàn giờ đây sẽ hát bài Cao Trên Đỉnh Núi. Tiếp theo phần ca hát sẽ là vinh hạnh của tôi để ngỏ lời cùng các anh em. Tiếp theo sau phần nói chuyện của tôi, chúng ta sẽ nghe từ Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn.
My dear brothers,
các anh em thân mến, Cảm ơn các anh em đã quy tụ lại khắp nơi trên thế giới để tham dự phiên họp trực tiếp này của Đại hội Trung ương. Dù đang ở bất cứ nơi đâu, sự hiện diện của các anh em cho thấy lòng cam kết để tham gia với các anh em của mình là những người mang thánh chức tư tế, cũng như phục vụ cùng kính trọng Chúa và đấng cứu chuộc của mình, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thường đo lường cuộc đời của mình bằng những sự kiện để lại dấu ấn trong tâm trí chúng ta. Có rất nhiều sự kiện như vậy trong cuộc đời tôi. Một trong số đó xảy ra vào năm 1989, khi tôi nghe lời giảng bất hủ của Chủ tịch Ezra Taft Benson, hãy coi chừng tính kiêu hãnh. Trong phần giới thiệu, có cho biết rằng đề tài này đã làm cho Chủ tịch Benson bận tâm rất nhiều trong một thời gian dài. Tôi đã cảm thấy một gánh nặng tương tự trong những tháng qua. Những thúc giục của Đức Thánh Linh đã khuyên khích tôi thêm vào tiếng nói của mình là một sự làm chứng khác về sứ điệp của Chủ tịch Benson đưa ra cách đây 21 năm. Mỗi người trần thế có kinh nghiệm đến một mức độ nào đó đối với tội kiêu hãnh. Không một ai tránh được tội đó. Một vài người khắc phục được tội đó. Khi tôi nói với vợ tôi rằng đây là một đề tài của bài nói chuyện của tôi, bà mỉm cười nói, thật là quá hay khi anh nói chuyện về những điều mà anh biết rất rõ. Tôi cũng nhớ một phản ứng phụ thú vị về bài nói chuyện đầy ấn tượng của Chủ tịch Benson. Trong một thời gian, nó gần như trở thành điều cấm kỵ ở giữa các tín hữu giáo hội để nói rằng họ rất hãnh diện về con cái của họ, hay quốc gia của họ, hoặc họ hãnh diện về công việc của họ. Từ kiêu hãnh dường như trở thành một từ có ý nghĩa rất tiêu cực trong vốn từ ngữ của chúng ta. Trong thánh thư, chúng ta thấy tấm gương của nhiều người tốt và ngài chính đã hân hoan trong sự ngài chính đồng thời vinh quang trong lòng nhân từ của Thượng Đế. Chính Cha Thiên Thượng đã giới thiệu vị nam tử yêu dấu của ngài bằng những lời người mà ta rất hài lòng. Alma hãnh diện trong ý nghĩ rằng ông có thể trở thành một công cụ trong tay của Thượng Đế. Sứ đồ Phaolô hãnh diện về lòng trung tín của các tín hữu của giáo hội. Người truyền giáo tài giỏi Ammon hãnh diện về sự thành công ông và các anh em của ông đã kinh nghiệm với tư cách là những người truyền giáo. Tôi tin rằng có điểm khác biệt giữa sự hãnh diện về những điều nào đó và tính kiêu hãnh. Tôi hãnh diện về nhiều điều. Tôi hãnh diện về vợ tôi hãnh diện về con cháu tôi. Tôi hãnh diện về giới trẻ của giáo hội và tôi hân hoan trong sự tốt lành của họ. Tôi hãnh diện về các anh em yêu quý và trung thành của tôi. Tôi hãnh diện cùng sát cánh với các anh em là những người mang thánh chức tư tế của Thượng Đế. Vậy thì điều khác biệt giữa loại hãnh diện này với loại kiêu hãnh mà Chủ tịch Benson gọi tội phổ biến là gì? Tính kiêu hãnh là tội lỗi. Như Chủ tịch Benson đã giải và chúng ta không thể quên được vì nó sinh ra lòng căm thù hoặc thái độ thù địch và đặt chúng ta trong vị thế chống lại Thượng Đế cũng như đồng loại mình. Theo bản chất, tính kiêu hãnh là tội lỗi so sánh vì nó thường bắt đầu với câu nói hãy xem tôi tuyệt vời như thế nào và những điều trọng đại mà tôi đã làm. Nó thường kết thúc với câu do đó tôi giỏi hơn mấy người nhiều. Khi lòng tràn đầy kiêu hãnh, chúng ta phạm một tội rất nặng vì chúng ta vi phạm hai lệnh truyền lớn. Thay vì thờ phượng Thượng Đế và yêu mến người lân cận của mình, chúng ta bộc lộ ra đối tượng thờ phượng và yêu thương của mình. Đó là hình ảnh chúng ta thấy trong gương. Tính kiêu hãnh là một trọng tội tự nâng mình lên cao. Đối với nhiều người, đó là một ramayomtom cá nhân, một diễn đàn biện minh cho lòng ganh tị, tham lam và tự cao tự đại. Theo một ý nghĩa, tính kiêu hãnh là tội nguyên thủy vì trước khi sáng thế, tính kiêu hãnh đã làm cho Lucifer, con trai của bình minh, từng có thẩm quyền trong chốn hiện diện của Thượng Đế, sa ngã. Nếu tính kiêu hãnh có thể làm một người có tài và nhiều triển vọng như vậy mà trở nên đồi bại, thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại tấm hồn của mình vậy. Tính kiêu hãnh là một căn bệnh ung thư chết người. Đó là một tội dẫn đến một loạt yếu điểm khác của con người. Thật vậy, có thể nói rằng mọi tội lỗi khác về bản chất là một cách thể hiện của tính kiêu hãnh. Tội lỗi này có nhiều khía cạnh. Nó dẫn một số người đến việc thích tự thấy mình có giá trị, thành tích, tài năng, giàu sang hoặc chức vụ. Họ xem những phước lành này như là bằng chứng của việc được lựa chọn cao hơn hoặc là ngay chính hơn những người khác. Thật là có tội khi nói, tạ ơn Thượng Đế tôi đặc biệt hơn mấy người. Thật sự đó là ước muốn được ngưỡng mộ hoặc thèm muốn. Đó là tội tự đề cao. Đối với những người khác, tính kiêu hãnh biến thành lòng ganh tị. Họ cay đắng nhìn những người có chức vụ cao, có nhiều tài năng hoặc nhiều của cải hơn họ. Họ tìm cách làm xúc phạm, hạ thấp hoặc lật đổ những người khác trong việc cố gắng ngụy trang và không đáng khi tự nâng mình lên cao. Họ mừng thầm khi những người mà họ ganh tị bị vấp ngã hoặc khổ sở. Có lẽ không có nơi nào để quan sát tính kiêu hãnh tốt hơn là thế giới thể thao. Tôi luôn luôn ưa thích tham gia và tham dự các trận đấu thể thao, nhưng tôi thú thật rằng có những lúc mà sự thiếu sót phép lịch sự thì thật là khó chịu. Làm thế nào những con người tử tế và có lòng thương xót như thế lại có thể cố chấp và đầy oán ghét đối với đội đối thủ cũng như những người hâm mộ đội đó? Tôi đã thấy những người hâm mộ thể thao phỉ báng và làm cho các đối thủ của họ giống như quỷ dữ. Họ tìm kiếm bất cứ khuyết điểm nào và phóng đại thêm. Họ biện minh cho lòng oán ghét của mình với những điều suy diễn rộng và áp dụng những điều này với những ai có liên hệ với đội kia. Họ vui mừng khi những điều bất hạnh giáng xuống đối thủ của họ. Thưa các anh em, rủi thay, ngày nay chúng ta thường thấy cùng thái độ và hành vi đó ảnh hưởng đến bài diễn vang trước công chúng về chính trị, dân tộc và tôn giáo. Thưa các anh em chức tư tế thân mến, các môn đồ của Đấng Kitô đồng thời cũng là những người bạn yêu quý của tôi. Chúng ta không tự giữ mình theo một tiêu chuẩn cao hơn chăng? Là những người mang chức tư tế, chúng ta cần phải biết rằng tất cả con cái của Thượng Đế đều cùng mặc một bộ đồng phục. Đội của chúng ta là tình huynh đệ để những người nam. Cuộc sống trần thế này là sân chơi của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là học cách yêu mến Thượng Đế và nới rộng tình yêu thương đó đối với đồng bào của mình. Chúng ta ở nơi đây để sống theo luật pháp của Ngài và thiết lập vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta ở nơi đây để xây đắp, nâng cao, đối xử công bằng và khuyến khích tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Khi được kêu gọi với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương, tôi đã được phước để có nhiều vị thẩm quyền trung ương thâm niên trong giáo hội chỉ bảo. Một ngày nọ, tôi có được cơ hội lái xe chở Chủ tịch James E. Faust đi đến một đại hội giáo khu. Trong suốt những giờ đồng hồ, chúng tôi ngồi trong xe. Chủ tịch Faust đã dành thời giờ giảng giải cho tôi một số nguyên tắc quan trọng về chỉ định của tôi. Ông nhận thấy rằng các tín hữu của giáo hội đã nhân từ biết bao, nhất là đối với các vị thẩm quyền trung ương. Ông nói, họ sẽ đối xử rất tử tế với anh. Họ sẽ nói những điều tử tế với anh. Ông cười một chút rồi nói, Peter, hãy biết ơn về điều này, nhưng anh đừng bao giờ tự mãn vì điều đó nha. Thưa các anh em, đó là một bài học tốt cho tất cả chúng ta trong bất cứ sự kêu gọi hoặc hoàn cảnh sống nào. Chúng ta có thể biết ơn về sức khỏe, của cải, tài sản hoặc chức vụ. Nhưng khi chúng ta bắt đầu tự mãn vì những điều đó, khi chúng ta trở nên ám ảnh với địa vị của mình, khi chúng ta tập trung vào điều quan trọng, quyền hành hoặc là danh tiếng của mình, khi chúng ta chú tâm vào điều người khác nghĩ về mình và tin vào điều người khác nói về mình, thì đó là lúc bắt đầu gây ra rắc rối. Đó là lúc mà tình kiêu hãnh bắt đầu làm cho chúng ta trở nên đồi bại. Có rất nhiều lời cảnh cáo về tình kiêu hãnh trong Thánh Thư. Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn, còn sự không ngoan ở với người chịu lời khuyên nhãi. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Mạc Môn giải thích, không ai được chấp nhận trước mặt Thượng Đế ngoài những người nhu mì và khiêm tốn trong lòng. Chúa đã cố tình chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Chúa làm như vậy để cho thấy rằng bàn tay của Ngài đang làm công việc của Ngài, để chúng ta đừng tin kệ vào cánh tay xác thịt nữa. Chúng ta là tội tớ của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không phải được mang cho chức tư tế để có thể được công nhận và nhận lời ngợi khen. Chúng ta ở nơi đây để làm việc cực lực. Chúng ta được ban cho nhiệm vụ phi thường. Chúng ta được kêu gọi để chuẩn bị thế gian cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không tìm kiếm vinh dự cho mình, mà phải dâng lời ngợi khen và vinh quang lên Thượng Đế. Chúng ta biết rằng phần đóng góp mà mình có thể tự thực hiện được thì rất nhỏ. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng quyền năng của chức tư tế trong sự ngay chính, Thượng Đế có thể khiến cho một công việc vĩ đại và kỳ diệu xảy đến nhờ vào các nỗ lực của chúng ta. Chúng ta cần phải biết như Môi-se đã biết rằng con người tự mình không có nghĩa gì hết. Song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Trong việc tránh tính kiêu hãnh này, cũng như trong mọi việc, Chúa Giêsu Kitô là tấm gương hoàn hảo của chúng ta. Trong khi Lucifer cố gắng thay đổi kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha và đoạt lấy vinh dự cho nó, Đấng Cứu Rỗi nói, Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên, và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi. Mặc dù khả năng và thành quả kỳ diệu của Ngài, nhưng Đấng Cứu Rỗi đã luôn luôn nhu mì và khiêm nhường. Thưa các anh em, chúng ta nắm giữ thánh chức tư tế theo ban của vị nam tử của Thượng Đế. Đó là quyền năng Thượng Đế đã ban cho loài người trên thế gian để hành động thay cho Ngài, để sử dụng quyền năng của Ngài. Chúng ta cần phải cố gắng giống như Đấng Cứu Rỗi. Điều này có nghĩa là trong mọi sự việc, chúng ta tìm cách làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, cũng giống như Đấng Cứu Rỗi đã làm. Điều này có nghĩa là chúng ta dâng hết tất cả vinh quang lên Đức Chúa Cha, cũng giống như Đấng Cứu Rỗi đã làm. Điều này có nghĩa là chúng ta tự hy sinh mình để phục vụ những người khác, cũng giống như Đấng Cứu Rỗi đã làm. Tính kiêu hãnh là công tắc để vặn tắt quyền năng của chức tư tế. Lòng khiêm nhường là công tắc để vặn mở quyền năng của chức tư tế. Vậy, làm thế nào chúng ta chế ngự được tội kiêu hãnh rất phổ biến và tai hại này? Làm thế nào chúng ta trở nên khiêm nhường hơn, dường như không thể dương tự đắc khi lòng chúng ta tràn đầy bác ái? Và chẳng ai có thể giúp đỡ trong công việc này nếu kẻ đó không có lòng khiêm nhường và đầy tình yêu thương. Khi thấy thế giới xung quanh mình dựa vào tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô, thì chúng ta bắt đầu hiểu được lòng khiêm nhường. Một số người cho rằng lòng khiêm nhường là tự chỉ trích mình. Lòng khiêm nhường không có nghĩa là tự thuyết phục rằng chúng ta không có giá trị, vô nghĩa hoặc có rất ít giá trị. Nó cũng không có nghĩa là chối bỏ hoặc từ chối các tài năng Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúng ta không khám phá ra lòng khiêm nhường bằng cách nghĩ mình là thấp kém. Chúng ta khám phá ra lòng khiêm nhường bằng cách nghĩ ít về mình hơn. Lòng khiêm nhường có được khi chúng ta đi làm công việc của mình với một thái độ phục vụ Thượng Đế và đồng bào của mình. Lòng khiêm nhường hướng sự chú ý và tình yêu thương của mình đến người khác và đến các mục đích của Cha Thiên Thượng. Tính kiêu hãnh thì làm ngược lại. Tính kiêu hãnh lấy nghị lực và sức mạnh của nó từ giếng sâu ích kỷ. Khi nào chúng ta ngừng chú trọng đến mình và hy sinh mình trong sự phục vụ, thì tính kiêu hãnh giảm bớt và bắt đầu tàn lụi. Các anh em thân mến, còn rất nhiều người hoạn nạn chúng ta có thể nghĩ đến thay vì nghĩ đến bản thân mình. Nhất là gia đình của mình, vợ của mình. Có rất nhiều cách chúng ta có thể phục vụ. Chúng ta không có thời giờ để chỉ chú trọng đến mình. Có lần tôi có một cây bút mà tôi thích dùng trong nghề nghiệp của tôi là phi công trưởng. Chỉ bằng cách xoay cái cán bút, tôi có thể chọn một trong bốn màu. Cây bút không thăng phiền khi tôi muốn dùng mực đỏ thay vì mực xanh. Nó không nói, tôi không muốn viết sau 10 giờ tối, trong sương mù hoặc ở trên cao. Cây bút không nói, hãy chỉ dùng tôi cho các tài liệu quan trọng, chứ đừng dùng cho các nhiệm vụ thường ngày. Với độ tính cậy cao nhất, nó làm mọi nhiệm vụ tôi cần. Dù nhiệm vụ đó quan trọng hoặc vô nghĩa đến đâu, nó luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Trong một cách tương tự, chúng ta là công cụ trong bàn tay của Thượng Đế. Khi tấm lòng của mình ở đúng chỗ, chúng ta không than phiền rằng nhiệm vụ chỉ định của mình là không xứng đáng với khả năng của chúng ta. Chúng ta vui lòng phục vụ bất cứ nơi nào chúng ta được yêu cầu. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể sử dụng chúng ta trong những cách vượt quá sự hiểu biết của chúng ta để thực hiện công việc của Ngài. Tôi xin kết luận với những lời trong sứ điệp đầy sói dẫn của Chủ tịch Ezra Taft Benson cách đây 21 năm. Tính kiêu hãnh là chướng ngại vật lớn lao đối với Sion. Chúng ta cần phải bắt đầu với bản thân bằng cách chiến thắng tính kiêu ngạo. Chúng ta cần phải chịu theo những lời khuyến dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ tính kiêu hãnh của con người thiên niên, trở thành một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ phục tùng, nhu mì, khiêm nhường. Thượng Đế sẽ có một dân tộc khiêm nhường. Phước thay cho những ai biết hạ mình, mà không vì bị bó buộc phải khiêm nhường. Chúng ta hãy chọn khiêm nhường. Chúng ta có thể làm điều đó. Tôi biết chúng ta có thể làm được điều đó. Thưa các anh em thân mến, chúng ta hãy noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, cùng tìm đến phục vụ thay vì tìm kiếm lời khen ngợi và vinh dự của loài người. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nhận biết và loại bỏ tính kiêu hãnh bất chính trong lòng mình, và chúng ta sẽ thay thế tính ấy với điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục và mềm mại trong tông nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a wonderful evening.
Hôm nay là buổi tối thật tuyệt vời. Tôi muốn nói một vài điều với những người truyền giáo đã đứng và hát thật là tuyệt vời. Điều đó đã làm tôi cảm thấy thực sự vui mừng để có những người như vậy là người đại diện của Chúa Giêsu Kitô, và tôi cầu nguyện là tôi có thể làm điều đấy tối nay. Tôi biết ơn cơ hội được hiện diện với các anh em là những người được Thượng Đế tôn trọng để nắm giữ chức tư tế của Ngài. Chúng ta được kêu gọi để sử dụng quyền năng thiêng liêng nhằm phục vụ con cái của Cha Thiên Thượng. Việc chúng ta thi hành bổn phận đó tốt như thế nào sẽ đưa lại kết quả vĩnh cửu đối với những người mà chúng ta được kêu gọi phục vụ, đối với chúng ta và đối với các thế hệ chưa sinh ra. Tôi trân trọng tưởng nhớ đến hai người mang chức tư tế đã hội đủ điều kiện để nhận được Thánh Linh của Thượng Đế để cùng với họ làm công việc Chúa mà đã kêu gọi làm họ làm. Họ tự tìm ra phúc âm phục hồi ở nước Mỹ. Họ là tôi tớ của Chúa và là những người đầu tiên nói về phúc âm đó cho hai tổ tiên của tôi. Một trong hai tổ tiên đó là một thiếu nữ sống trong một nông trại nhỏ ở Thụy Sĩ. Người kia là một thiếu niên, một cô cha mẹ và di cư đến Hoa Kỳ từ nước Đức, sống ở St. Louis, Missouri. Cả hai người đều nghe một người nắm giữ chức tư tế làm chứng về phúc âm phục hồi. Người thiếu nữ nghe lời chứng đó cạnh bên lò sưởi trong căn nhà nhỏ của mình ở Thụy Sĩ. Cô ấy nói, viết trong nhật ký của cô ấy, những người truyền giáo đã đi trong mưa để đến tìm cô ấy, và người thiếu niên nghe lời chứng đó khi ngồi trên ban công của một hội trường mướn ở Mỹ. Qua Thánh Linh, họ biết rằng sứ điệp mà các anh cả đó mang đến cho họ là chân chính. Thiếu nữ và thiếu nữ đó chọn chịu phép bép thêm. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trên con đường mòn bụi bặm nhiều năm về sau, đi bộ hàng trăm km đến vùng núi ở miền Tây Hoa Kỳ. Trong khi cùng đi với nhau, thì họ nói chuyện về một phước lành kỳ diệu. Trong số tất cả những người trên khắp thế giới, các tôi tớ của Thượng Đế đã tìm ra họ. Và còn hơn thế nữa, họ đã biết là sứ điệp của những người truyền giáo là chân chính. Họ yêu nhau và kết hôn với nhau, và nhờ vào chứng ngôn về Thánh Linh bắt đầu từ khi họ nghe những lời của những người nắm giữ chức tư tế dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Họ được làm lễ gắn bó bởi quyền năng của chức tư tế cho thời vĩnh cửu. Tôi là một người trong số hàng chục ngàn con cháu của người thiếu niên và thiếu nữ đó, là những người đã ban phước tên của hai người nắm giữ chức tư tế, đã mang theo ảnh hưởng của Thánh Linh của Thượng Đế khi họ leo lên đồi ở Thụy Sĩ và đứng lên nói chuyện trong buổi họp đó ở St. Louis. Câu chuyện hạnh phúc đó, cũng như hàng triệu câu chuyện giống như vậy trên khắp thế giới, được lặp lại trên khắp thế giới và sẽ được lặp lại trong nhiều thế hệ nữa. Đối với một số người, đó sẽ là câu chuyện về một người thầy giảng tại gia trẻ tuổi đã nói những lời khơi dậy nơi ông nội của mình ước muốn để trở lại giáo hội. Đối với một số người, đó sẽ là những lời an ủi và phước lành từ một vị tộc trưởng khuyến khích cho mẹ của mình khi thảm cảnh hầu như vùi dập lấy bà. Những câu chuyện đó đều sẽ có một đề tài chung. Đề tài đó là quyền năng của một người nắm giữ chức tư tế để phục vụ và ban phước nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để làm cho vinh hiển. Vậy nên sứ điệp của tôi dành cho chúng ta buổi tối hôm nay là như sau. Chúng ta hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để hội đủ điều kiện có được Đức Thánh Linh là bạn đồng hành của mình. Và rồi hãy mạnh dạn tiến bước để chúng ta sẽ được ban cho quyền năng để làm bất cứ điều gì Chúa kêu gọi chúng ta làm. Sự tăng trưởng đó trong quyền năng để phục vụ có thể đến từ từ, có thể đến từng bước nhỏ rất khó cho các anh em thấy, nhưng nó sẽ đến. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ đưa ra một vài đề nghị để có thể hội đủ điều kiện, có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh trong khi các anh em phục vụ với chức tư tế. Sau đó, tôi sẽ đưa ra một vài tấm gương phục vụ với chức tư tế mà trong đó các anh em có thể kỳ vọng thấy được các khả năng phục vụ của mình được ảnh hưởng của Thánh Linh củng cố. Chúng ta biết rằng lễ xác nhận của giáo hội ban cho chúng ta ân tứ Đức Thánh Linh, những sự đồng hành của Đức Thánh Linh, những biểu hiện của ân tứ đó trong cuộc sống và sự phục vụ của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải sống xứng đáng để hội tụ điều kiện đó. Chúng ta trao dồi các ân tứ thuộc linh bằng cách tuân giữ các lệnh truyền và cố gắng sống một cuộc sống thanh sạch. Điều đó đòi hỏi đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô để hối cải và được thanh tẩy nhờ vào sự chuộc tội của Ngài. Như vậy, với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế, chúng ta sẽ không bao giờ lỡ cơ hội hết lòng tham gia vào lời hứa được ban cho trong mỗi buổi lễ thực thánh dành cho các tín hữu của giáo hội phục hồi để mang danh Con của Cha và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho họ, để họ có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ. Giống như chúng ta cần phải được thanh tẩy khỏi tội lỗi để có được Thánh Linh ở cùng với mình, chúng ta cũng phải có đủ khiêm nhường trước mặt Thượng Đế để nhìn nhận là chúng ta cần có điều đó. Các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi Phục Sinh đã cho thấy lòng khiêm nhường đó như đã được ghi trong sách Mặc Môn. Đấng Cứu Rỗi sắp rời họ đi. Họ quỳ xuống trên đất để cầu nguyện. Đây là câu chuyện tôi trích dẫn, và họ cầu xin điều mà họ mong muốn nhất. Họ mong muốn được ban cho Đức Thánh Linh. Họ chịu phép báp thêm như các anh em đã chịu phép báp thêm, và biên sử chép rằng để đáp lại lời khẩn nài của họ, Đức Thánh Linh đổ xuống trên họ và họ được dẫy đầy Đức Thánh Linh và lửa. Đấng Cứu Rỗi cầu nguyện lớn tiếng để cảm tạ Cha Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho những người Ngài đã chọn nhờ và niềm tin của họ nơi Ngài. Và rồi, Đấng Cứu Rỗi đã cầu xin một phước lành thuộc linh cho những người mà họ đang phục vụ. Chúa khẩn nài với Cha Ngài. Con cầu xin Cha ban Thánh Linh cho tất cả những ai sẽ tin vào những lời nói của họ. Là các tôi tớ khiêm nhường của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta cần phải cầu nguyện để có được sự biểu hiện của Đức Thánh Linh đến với chúng ta trong khi chúng ta phục vụ và đến với những người mình phục vụ. Lời cầu nguyện khiêm nhường dâng lên Cha Thiên Thượng với đức tin sâu đậm nơi Chúa Giêsu Kitô là thiết yếu để chúng ta có thể hội đủ điều kiện có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Lòng khiêm nhường và đức tin của chúng ta để thỉnh mời các ân tứ thuộc linh được gia tăng bằng việc chúng ta đọc, học và suy ngẫm Thánh Thư. Chúng ta đều đã nghe những lời đó. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ đọc một vài dòng hay vài trang Thánh Thư mỗi ngày và hy vọng rằng điều đó sẽ là đủ. Nhưng việc đọc, học và suy ngẫm Thánh Thư thì không giống nhau. Chúng ta đọc lời và có thể hiểu được khái niệm. Chúng ta học và khám phá ra mẫu mực và những điều liên quan trong Thánh Thư. Nhưng khi suy ngẫm, chúng ta mời mọc sự mặc khải qua Thánh Linh. Đối với tôi, suy ngẫm là suy nghĩ và cầu nguyện sau khi tôi đã đọc và học kỹ Thánh Thư rồi. Đối với tôi, Chủ tịch Joseph Smith đã nêu gương về cách suy ngẫm có thể mời mọc ánh sáng từ Thượng Đế như thế nào. Điều đó đã được ghi trong tiết 138 của sách Giáo Lý và Giao Ước. Ông đã đọc và học nhiều trong Thánh Thư, cố gắng tìm hiểu về ảnh hưởng của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, sẽ tìm đến những người đã chết mà chưa bao giờ nghe sứ điệp của Ngài như thế nào. Đây là lời tường thuật của ông về cách mà điều mặc khải đã đến. Tôi xin trích dẫn. Trong khi tôi đang suy ngẫm về những điều đã viết này, thì mắt hiểu biết của tôi được mở ra, và Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, và tôi thấy muôn triệu kẻ chết, cả nhỏ và lớn. Kết thúc trích dẫn. Sự hối cải, cầu nguyện và suy ngẫm Thánh Thư là những điều thiết yếu cho việc chúng ta được hội đủ điều kiện nhận được các ân tứ của Thánh Linh trong khi chúng ta phục vụ với chức tư tế. Khả năng phục vụ của chúng ta sẽ được làm cho vinh hiển thêm khi chúng ta đáp ứng với đức tin để tiến bước trong những sự kêu gọi của mình với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Chủ tịch Monson đã điện nói điều đó với chúng ta như sau. Việc làm vinh hiển sự kêu gọi của các anh em là gì? Điều đó có nghĩa là gia tăng phẩm cách của sự kêu gọi của các anh em, nới rộng và củng cố sự kêu gọi để cho ánh sáng của Thiên Thượng rực chiếu qua sự kêu gọi của các anh em cho những người khác thấy. Và một người làm vinh hiển sự kêu gọi như thế nào? Chỉ bằng cách phục vụ liên quan đến sự kêu gọi đó. Kết thúc trích dẫn. Tôi sẽ đề nghị hai sự phục vụ mà chúng ta đã được kêu gọi để thực hiện. Khi thực hiện hai sự phục vụ này dưới ảnh hưởng của Thánh Linh, các anh em và những người khác sẽ thấy được khả năng phục vụ của mình được củng cố và làm vinh hiển. Sự phục vụ đầu tiên là với tư cách là người đại diện của Ngài để giảng dạy và làm chứng với những người khác thay cho Ngài. Chúa gọi người trẻ tuổi nhất và người ít kinh nghiệm nhất trong số những người nắm giữ chức tư tế Aaron vào sự kêu gọi phục vụ đó, sau khi mô tả những bổn phận của các thầy tư tế trong chức tư tế Aaron, Ngài phán. Những cả thầy giảng lẫn thầy trợ tế đều không có thẩm quyền để làm phép báp thêm, ban phước lành việc thánh hay làm phép đặt tay. Tuy nhiên, họ phải cảnh cáo, giải nghĩa, khuyên nhủ, giảng dạy và mời mọi người đến cùng Đấng Kitô. ở một nơi nào đó trên thế giới, vào tuần này sẽ có một thầy trợ tế được chủ tịch nhóm túc số của người ấy mời một thành viên lâu ngày không gặp của nhóm túc số của mình đến buổi họp. Người chủ tịch 13 tuổi có lẽ sẽ không dùng những từ cảnh cáo, khuyên nhủ, giảng dạy khi nói với thiếu niên được em ấy cử đi mời, nhưng đó là điều mà Chúa trông mong nơi người thầy trợ tế đã được chỉ định để đi giải cứu. Tôi sẽ đưa ra ba lời hứa cho người thầy trợ tế đã nhận được sự kêu gọi đó. Trước hết, khi em cầu nguyện để được Thánh Linh giúp đỡ, thì sẽ trấn an nỗi lo sợ của em. Thứ hai, em sẽ ngạc nhiên thấy rằng mình biết điều phải nói khi em đến căn nhà của em kia và trong khi đi đến nhà thờ. Điều em nói có thể dường như vô nghĩa đối với em kia, nhưng em sẽ cảm thấy rằng những lời được ban cho em vào lúc đấy là những lời em cần. Và thứ ba, em sẽ cảm thấy được Chúa chấp nhận là Đấng đã kêu gọi em qua người chủ tịch của em, dù kết quả có ra sao đi nữa. Tôi không thể hứa sẽ có được thành công nào vì mỗi người được tự do chọn cách họ đáp ứng với một tôi tớ của Thượng Đế. Nhưng người thầy trợ tế em nói chuyện thay cho Chúa sẽ nhớ là em đã đến với em ấy. Tôi biết một thiếu niên bây giờ là một người đàn ông vẫn không tích cực trong giáo hội đã nói với ông nội của mình về một cuộc viếng thăm như vậy cách đây 20 năm. Và người ấy còn kể, mặc dù không có kết quả nào, nhưng người ấy còn kể ra tên của người thầy trợ tế đã đến thăm nữa. Ông nội của người ấy đã yêu cầu tôi tìm ra và cảm ơn người thầy trợ tế được kêu gọi đã đến mời, khuyên nhủ và giảng dạy. Đó chỉ là một ngày trong cuộc đời của một thiếu niên, nhưng ông nội của người ấy và Chúa vẫn nhớ đến những lời mà em ấy đã được soi dẫn để nói và nhớ tên của em ấy. Tôi khuyên nhủ tất cả chúng ta, già lẫn trẻ, là những người đã được kêu gọi để nói chuyện tại buổi họp trong danh của Chúa, hay loại bỏ những cảm nghĩ nghi ngờ về bản thân mình và việc không xứng đáng. Chúng ta không cần phải sử dụng những lời lẽ hùng hồn hoặc bày tỏ những hiểu biết sâu xa. Những lời chứng ngôn giản dị đủ rồi. Thánh Linh sẽ ban cho các anh em những điều để nói và sẽ truyền những lời ấy vào tâm hồn của những người khiêm nhường đang tìm kiếm lẽ thật từ Thượng Đế. Nếu chúng ta tiếp tục cố gắng nói thay cho Chúa, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngạc nhiên để biết rằng chúng ta đã cảnh cáo, khuyên nhủ, giảng dạy và mời gọi với sự giúp đỡ của Thánh Linh để ban phước cho những người khác vượt xa hơn bất cứ quyền năng nào của chính mình. Ngoài sự kêu gọi được giảng dạy, tất cả chúng ta còn được Chúa gửi đi giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. Đó là một sự phục vụ khác của chức tư tế, mà trong đó chúng ta sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, làm gia tăng khả năng phục vụ của chúng ta. Các anh em sẽ tự thấy mình có khả năng hơn để nhận ra nỗi đau đớn và lâu trên gương mặt của những người khác. Tên hoặc gương mặt của những người trong nhóm túc số của mình để đến với tâm trí của anh em và ấn tượng rằng họ đang hoạn nạn. Các vị chám tợ đó có những cảm nghĩ đến họ ban đêm và mỗi khi họ ngồi trên bục chủ tọa, nhìn các tín hữu trong giáo khu mình và nghĩ người không có mặt ở đó. Điều đó có thể xảy ra đến khi họ thấy mình đến một bệnh viện hoặc một trung tâm an dưỡng. Hơn một lần, tôi đã nghe những lời nói như sau khi tôi bước ngang qua cửa. Ồ, tôi biết thế nào anh cũng đến. Chúng ta không cần phải lo lắng về việc biết điều gì đúng để nói hoặc làm khi chúng ta điều đó. Tình yêu thương của Thượng Đế và Đức Thánh Linh có thể là đủ cho chúng ta rồi. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi đã sợ rằng mình không biết phải làm gì hoặc nói điều gì để giúp những người khác trong hoạn nạn. Có lần, tôi đang ở trong bệnh viện, bên cạnh giường của cha tôi khi ông dường như đang hấp hối. Tôi nghe có tiếng ồn ào của những người y tá ngoài hành lang. Bất ngờ, Chủ tịch Spencer Kimball bước vào phòng và ngồi vào một cái ghế đối diện với cái giường bên cạnh tôi. Tôi tự nghĩ, đây là cơ hội của mình để quan sát và lắng nghe một người thầy đến với những người đang đau đớn và khổ sở. Chủ tịch Kimball hỏi han vài lời, hỏi cha tôi là ông đã nhận được một phước lành của chức tư tế chưa? Và cha tôi nói là đã nhận được rồi. Vị tiên tri ngồi vào ghế mình. Tôi chờ đợi sự biểu lộ kỹ năng an ủi mà tôi cảm thấy mình thiếu sót và rất cần. Có lẽ sau khi 5 hoặc 10 phút ngồi nhìn hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười, thì Chủ tịch Kimball đứng dậy và nói, Henry, tôi nghĩ rằng tôi phải về trước khi chúng tôi làm cho anh mệt. Tôi nghĩ tôi đã học được bài học, nhưng về sau tôi đã học được bài học đó. trong một lần trò chuyện dịu dàng với cha tôi sau khi ông bình phục đủ để về nhà. Cuộc chuyện trò của chúng tôi xoay đến lần viếng thăm của Chủ tịch Kimbo. Cha tôi nhỏ nhẹ nói, trong số tất cả những người đến thăm cha, thì lần viếng thăm đó của Chủ tịch đã nâng cao tinh thần của cha hơn hết. Chủ tịch Kimbo không cần phải nói nhiều lời an ủi hay là tôi không nghe thấy. Ông đến với Thánh Linh của Chúa là bạn đồng hành của ông để an ủi. Giờ đây, tôi biết rằng ông đã cho thấy bài học của Chủ tịch Monson dạy. Một người làm vinh hiển sự kêu gọi như thế nào chỉ bằng cách thực hiện sự phục vụ liên quan đến sự kêu gọi đó thôi. Thật đúng như thế, cho dù chúng ta được kêu gọi để giảng dạy phúc âm qua Thánh Linh hoặc cùng với Đức Thánh Linh để với những người có đầu gối suy nhược và bàn tay rũ rượi, sự phục vụ với chức tư tế của chúng ta sẽ được củng cố, các tín hữu sẽ được ban phước và ánh sáng của thiên thượng sẽ có ở đó. Ánh sáng của thiên thượng sẽ có ở đó cho chúng ta cũng như những người chúng ta phục vụ. Chúng ta có thể mệt mỏi. Những điều phiền toái của chúng ta và của gia đình chúng ta có sẽ làm bận tâm chúng ta, nhưng có một phước lành để khích lệ cho những người nào phục vụ dưới ảnh hưởng của Thánh Linh. Chủ tịch Canton đã chịu nhiều nỗi buồn khổ, chống đối và thử thách trong những năm tháng phục vụ với chức tư tế của ông. Ông cũng đã có kinh nghiệm với Đức Thánh Linh là bạn đồng hành của ông trong những lúc khó khăn và phục vụ gay go. Đây là lời ông nói quả quyết với chúng ta trong sự phục vụ với chức tư tế của chúng ta, trong giáo hội và trong gia đình chúng ta. Đối với tôi, lời hứa đó là chân chính khi tôi cảm nhận được Thánh Linh trong sự phục vụ với chức tư tế của tôi. Trước diễn, bất cứ khi nào bóng tối tràn đầy tâm trí mình, thì chúng ta có thể biết được rằng mình không có được Thánh Linh của Thượng Đế. Khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Thượng Đế, chúng ta được tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc, dù hoàn cảnh của chúng ta có thể ra xa đi nữa, vì đó chính là tinh thần vui vẻ và hạnh phúc. Chúa đã ban cho chúng ta ân từ Đức Thánh Linh. Đặc ân của chúng ta là có được Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta. Để từ sáng đến tối và từ tối đến sáng, chúng ta sẽ có được niềm vui, ánh sáng và sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể trông mong sẽ có được phước lành về hạnh phúc và niềm vui đó khi chúng ta cần phước lành đó vào những lúc khó khăn trong sự phục vụ trung tín với chức tư tế. Tôi làm chứng rằng chúng ta được Thượng Đế kêu gọi bằng lời tiên tri. Đây là dấu hội chân chính của giáo Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Thượng Đế hàng sống và nghe mỗi lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng Kitô phục sinh và đấng cứu rỗi của chúng ta. Các anh em có thể biết được những điều này là chân chính bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà sẽ đến với các anh em trong sự phục vụ của mình. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brethren, we remind you.
Các anh em, chúng tôi xin nhắc nhở các anh em về buổi truyền hình của ca đoàn Tabernacle ngày mai sẽ diễn ra từ 9:30 tới 10 giờ sáng. Lần sau đó sẽ là phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến ca đoàn cho phần âm nhạc tuyệt vời họ đã trình bày buổi tối hôm nay và đến các anh em đã nói chuyện tối hôm nay. Giờ đây sẽ là đặc ân của chúng ta để lắng nghe từ vị tiên tri yêu mến của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp sau phần phát biểu của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài ơn kêu gọi phục vụ. Lời cầu nguyện cuối cùng sẽ do anh cả James J. Hamill thuộc nhóm tiếp số Thầy 70 dâng lên.
My beloved brethren of the priesthood.
Các anh em chức tư tế thân mến, buổi tối hôm nay tôi chân thành cầu nguyện rằng tôi có thể được Cha Thiên Thượng giúp đỡ trong việc đề cập đến những điều mà tôi cảm thấy được soi dẫn để chia sẻ với các anh em. Mới đây tôi đã nghĩ đến những sự lựa chọn và hậu quả của chúng. Rất hiếm khi một giờ đồng hồ trôi qua mà chúng ta không cần phải lựa chọn điều này hoặc điều khác. Một số sự lựa chọn thì không đáng kể, một số thì có ảnh hưởng sâu rộng. Một số sẽ không tạo ra điều gì khác biệt trong thời vĩnh cửu, và một số khác thì sẽ rất quan trọng trong thời vĩnh cửu. Khi suy ngẫm về nhiều khía cạnh khác nhau của sự lựa chọn, tôi đã chia chúng ra làm ba loại. Trước hết, quyền được lựa chọn. Thứ hai, trách nhiệm lựa chọn. Và thứ ba, kết quả của sự lựa chọn. Tôi gọi đây là ba điều lựa chọn. Trước hết, tôi nói đến quyền được lựa chọn. Tôi biết ơn Cha Thiên Thượng, nhân từ về ân tứ của Ngài ban cho chúng ta là quyền tự quyết, hay là quyền được lựa chọn. Được lựa chọn, Chủ tịch David O. McKay, vị Chủ tịch thứ 9 của Giáo hội, nói, ngoài cuộc sống mà Ngài ban cho chúng ta, Thượng Đế còn ban cho chúng ta quyền để chi phối cuộc sống của mình, tức là ân tứ lớn nhất Ngài đã ban cho loài người. Chúng ta biết rằng chúng ta có được quyền tự quyết trước khi có thế gian, và rằng Lucifer đã cố gắng lấy nó khỏi chúng ta. Nó không tin tưởng ở quyền, nguyên tắc quyền tự quyết hoặc ở chúng ta, và cãi lẽ rằng chúng ta phải được cứu rỗi bằng cách ép buộc. Nó khăng khăng rằng với kế hoạch của nó, không một linh hồn nào sẽ bị mất. Nhưng dường như nó không nhận biết, hoặc có lẽ nó không quan tâm rằng, ngoài ra, không một ai sẽ được khôn ngoan, mạnh mẽ hơn, có lòng trắc ẩn hoặc biết ơn hơn nếu kế hoạch của nó được tuân theo. Chúng ta là những người đã chọn kế hoạch của Đấng Cứu Rỗi, biết rằng chúng ta sẽ dấn thân vào một cuộc hành trình hiểm nghèo, khó khăn, vì chúng ta làm những điều của thế gian, phạm tội và vấp ngã, là những điều khai trừ chúng ta khỏi Đức Chúa Cha. Nhưng con độc sinh, linh hồn, đã hy sinh để chuộc tội lỗi cho tất cả mọi người. Qua nỗi đau khổ không tả xiết, Ngài trở thành Đấng Cứu Chuộc vĩ đại, Đấng Cứu Rỗi của tất cả nhân loại. Như thế đã làm chúng ta có thể thành công trở về với Đức Chúa Cha. Tiên tri Nephi nói với chúng ta, vậy nên loài người được tự do theo thể cách xác thịt, và tất cả những điều gì cần thiết cho loài người đều được ban phát cho họ. Và họ được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua Đấng Trung Gian vĩ đại của tất cả loài người. Hai là họ muốn lựa chọn cảnh tù đài và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ, vì nó rất muốn tìm cách làm cho tất cả loài người phải đau khổ như nó. Thưa các anh em, trong vòng giới hạn hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ luôn luôn có quyền được lựa chọn. Kể đến ngoài quyền được lựa chọn ra, chúng ta còn có trách nhiệm lựa chọn. Chúng ta không thể trung lập, không thể tiếp tục trung lập được. Chúa biết điều này, Lucifer biết điều này. Chừng nào chúng ta còn sống trên thế gian, thì Lucifer và các tôi tớ của nó sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng chiếm lấy linh hồn của chúng ta. Cha Thiên Thượng không gửi chúng ta vào cuộc hành trình vĩnh cửu của chúng ta mà không ban cho những phương tiện mà qua đó chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn từ Thượng Đế để phụ giúp mình trở lại an toàn vào cuối cuộc sống trần thế. Tôi nói về sự cầu nguyện. Tôi cũng nói về những lời mách bảo từ tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ đó ở bên trong mỗi người chúng ta, và tôi cũng nói về Thánh Thư được viết bởi những người đã sống qua những thử thách của trần thế mà chúng ta cũng phải trải qua. Mỗi người chúng ta đều đến thế gian này với tất cả những công cụ cần thiết để lựa chọn đúng. Tiên tri Moroni nói với chúng ta, Thánh Linh của Đấng Kitô được ban cho mọi người để họ có thể biết phân biệt được thiện và ác. Chúng ta bị vây quanh, ngay cả đôi lúc bị tấn công bởi các thông điệp của kẻ nghịch thù. Hãy lắng nghe một số thông điệp của nó. Chắc chắn là chúng rất quen thuộc với các anh em. Chỉ là một lần này thôi, không sao đâu. Đừng lo. Không ai biết đâu. Ta có thể ngừng hút thuốc hay uống rượu hoặc dùng ma túy bất cứ lúc nào ta muốn. Mọi người đều làm thế. Vậy thì nó không thể xấu đến mức thế đâu. Những lời dối trá thì vô số. Mặc dù trong cuộc hành trình của mình chúng ta sẽ bắt gặp những ngã rẽ và những khúc quanh, nhưng chúng ta không thể liều mà đi con đường khác vì có thể con đường đó sẽ không bao giờ dẫn chúng ta trở lại đúng đường. Lucifer rất tài giỏi trong mưu mẹo gian dối. Với lối nguy trang khéo léo và hấp dẫn đã lôi cuốn những người không ngờ vật rời xa lời dạy bảo của cha mẹ nhân từ, xa khỏi nơi an toàn của những điều giảng dạy của Thượng Đế. Nó không những tìm kiếm người vô giá trị mà còn tất cả chúng ta, kể cả người đã được Thượng Đế chọn. Vua David nghe theo lời dụ dỗ của Lucifer, dao động rồi đi theo nó và sa ngã. Cain cũng vậy trong thời đại trước, và Judas Iscariot trong thời đại sau. Những phương pháp của nó đầy xảo quyệt, nạn nhân của nó thì vô số. Chúng ta đọc về nó trong sách Hai Nephi. Nó sẽ dẹp yên những kẻ khác và ru ngủ họ trong một sự an toàn trần tục. Nó nịnh hót những kẻ khác và bảo họ là không có ngục giới, cho đến ngày nào nó túm được họ bằng những xiềng xích ghê gớm của nó. Và đó là luận điệu mà quỷ dữ đã dùng để lừa gạt tâm hồn họ và cẩn thận dẫn dắt họ xuống ngục giới. Khi đối phó với những điều lựa chọn quan trọng, chúng ta quyết định như thế nào? Chúng ta có nghe theo lời hứa về lạc thú nhất thời không? Nghe theo những ham muốn và đam mê của mình không? Nghe theo áp lực của những người xung quanh mình không? Chúng ta đừng bao giờ để mình lưỡng lự như Alice. Trong tác phẩm kinh điển của Lewis Carroll, Alice in Wonderland, chúng ta sẽ nhớ lại rằng cô ta đi đến một ngã tư với hai con đường trước mặt. Mỗi con đường chạy dài về phía trước nhưng ngược hướng với nhau. Cô ta gặp con mèo Cheshire và Alice hỏi con mèo đó, tôi phải đi con đường nào? Con mèo đáp, điều đó tùy vào nơi nào cô muốn đi. Nếu cô không biết mình muốn đi đâu, thì việc đi con đường nào cũng không quan trọng. Không giống như Alice, chúng ta đều biết nơi nào chúng ta muốn đi và việc chúng ta con đường nào thì thật sự quan trọng, vì bằng cách chọn con đường của mình, chúng ta chọn nơi mình sẽ đến. Chúng ta thường xuyên có những quyết định trước mặt mình. Muốn đưa ra những quyết định đó một cách khôn ngoan, chúng ta cần phải có can đảm để nói không được, can đảm để nói vâng được. Những quyết định quả thật định rõ vận mệnh. Tôi khẩn nài với các anh em phải có quyền quyết tâm ngay ở đây, ngay bây giờ, chứ không xa rời lối đi mà sẽ dẫn đến mục tiêu của chúng ta, cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng. Dọc theo lối đi thẳng và đúng đó là các mục tiêu khác: công việc truyền giáo, lễ hôn phối, đền thờ, hoạt động tích cực trong giáo hội, học thánh thư mỗi ngày, cầu nguyện, công việc đền thờ. Có vô số mục tiêu xứng đáng để đạt được khi chúng ta hành trình trong cuộc sống. Chúng ta cần cam kết để đạt được các mục tiêu này. Thưa các anh em, cuối cùng tôi nói về kết quả của sự lựa chọn. Tất cả những điều lựa chọn của chúng ta đều có những hậu quả. Một số hậu quả này ít liên quan hay không liên quan gì đến sự cứu rỗi vĩnh cửu của chúng ta, và những hậu quả khác thì liên quan chặt chẽ đến sự cứu rỗi vĩnh cửu. Cho dù các anh em mặc cái áo thun màu xanh lá cây hay màu xanh dương thì cuối cùng cũng không tạo ra điều gì khác biệt. Tuy nhiên, vì các anh em quyết định nhấn hoặc không nhấn vào phím gõ trên máy vi tính của mình mà sẽ dẫn đến các anh em đến hình ảnh khiêu dâm, thì có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng trong cuộc sống của các anh em. Các anh em sẽ chỉ cần bước ra một bước khỏi lối đi thẳng và an toàn. Nếu một người bạn gây ra áp lực với các anh em để uống rượu hoặc thử ma túy và các anh em đều đầu hàng áp lực từ đó, thì các anh em đang bước vào khúc quanh mà từ đó có thể không trở lại được. Thưa các anh em, Cho dù chúng ta là thầy trợ tế 12 tuổi hoặc thầy tư tế thượng phẩm chín chắn, thì chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ. Cầu xin chúng ta giữ cho mắt, lòng và quyết tâm của mình luôn chú trọng vào mục tiêu vĩnh cửu và xứng đáng bằng bất cứ giá nào chúng ta sẽ phải trả, bất cứ sự hy sinh nào mà chúng ta cần phải hy sinh để đạt được. Không có cám dỗ, áp lực và cảm bẫy nào có thể đánh bại chúng ta trừ phi chúng ta cho phép chúng đánh bại chúng ta. Nếu lựa chọn sai, chúng ta tự trách mình chứ không trách ai khác được. Chủ tịch Brigham Young có lần đã đưa ra lẽ thật này bằng cách so sánh điều đó với chính ông. Ông nói, nếu anh Brigham có đi theo con đường sai và không được vào vương quốc thượng thiên, thì không phải lỗi của ai cả mà chính là lỗi của anh Brigham. Tôi là người duy nhất trên trời, dưới đất hoặc ngục giới mà có thể bị khiển trách mà thôi. Ông nói tiếp, điều này cũng sẽ áp dụng cho mỗi thánh hữu ngày sau. Sự cứu rỗi tùy thuộc vào hành động của riêng cá nhân. Sứ đồ Phao-lô quả quyết với chúng ta rằng những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tính. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đèn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Chúng ta đều đã từng lựa chọn sai. Nếu chúng ta chưa sửa đổi những điều lựa chọn như vậy, thì tôi cam đoan với các anh em rằng có một cách để làm. Tiến trình đó gọi là sự hối cải. Tôi khấn nài với các anh em nên sửa đổi những lỗi lầm của mình. Đấng cứu rỗi chết để ban cho các anh em và tôi ân tứ phước lành đó. Mặc dù con đường không dễ đi, nhưng lời hứa thì có thật. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Đừng đặt cuộc sống vĩnh cửu của các anh em vào nguy cơ, rủi ro. Nếu đã phạm tội thì các anh em càng bắt đầu sớm để trở lại, các anh em sẽ càng sớm được bình an và tìm ra niềm vui tuyệt vời từ phép lạ của sự tha thứ mà có được. Thưa các anh em thuộc quyền thừa kế cao quý. Cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Chúa, Đức Chúa Cha là mục tiêu của các anh em. Một mục tiêu như vậy không đạt được chỉ trong một cố gắng vinh quang, mà thay vì thế là kết quả của một cuộc đời ngay chính. Một sự tích lũy lựa chọn khôn ngoan, đó chính là mục đích kiên định. Cũng như bất cứ mục tiêu nào với phần thưởng, phần tưởng thưởng quý báu, phần thưởng của cuộc sống vĩnh cửu đòi hỏi nỗ lực. Thánh thư dạy rất rõ, các ngươi khá cẩn thận làm theo y như Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc quay qua bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ với các anh em tấm gương của một người mà đã quyết tâm đầu đời về các mục tiêu của mình là gì. Tôi nói về anh Clayton M. Christensen, một tín hữu của giáo hội, cũng là giáo sư ngành quản trị kinh doanh ở khoa thương mại đại học Harvard. Khi 16 tuổi, anh Christensen quyết định trong số những điều khác rằng ông sẽ không chơi thể thao vào ngày Chúa Nhật. Nhiều năm về sau, khi theo học trường Oxford University ở Anh, ông đã chơi ở vị trí trung phong cho đội bóng rổ. Vào năm đó, họ đã có một mùa vô địch và được cử đi thi đấu bóng rổ giữa các trường đại học ở Anh, tương tự như trận đấu bóng rổ của NCAA ở Hoa Kỳ. Họ thắng trận khá dễ dàng trong trận đấu và trở thành một trong bốn đội cuối cùng tranh tài. Chính lúc đó, anh Christensen nhìn vào lịch trình thì thi đấu và buồn nản thấy rằng trận đấu bóng rổ cuối cùng là vào ngày Chủ nhật. Ông và đội ông đã làm việc cực lực để đạt đến thành quả mà họ hiện đang có, và ông là người chơi ở vị trí trung phong lúc bắt đầu trận đấu. Ông đi đến người huấn luyện viên với tâm trạng khó xử của mình. Người huấn luyện viên của ông không hề thông cảm và nói với anh Christensen rằng người ấy hy vọng là ông sẽ chơi cho trận đấu. Tuy nhiên, trước khi trận đấu chung kết thì có trận đấu bán kết rủi thai người trung phong chơi hậu vệ bị trật khớp vai. Điều đó gia tăng áp lực đối với anh Christensen để chơi trận đấu chung kết. Anh đi vào phòng khách sạn của mình và anh quỳ xuống cầu vấn cha thiên thượng xem có ổn thỏa để ông chơi cho trận đấu đó vào ngày Chủ nhật không. Chỉ lần này thôi. Ông nói rằng trước khi cầu nguyện xong, ông đã nhận được câu trả lời. Clayton, tại sao ngươi hỏi ta điều này? Ngươi biết câu trả lời rồi mà. Ông đi đến người huấn luyện viên, nói cho người này biết rằng ông hối tiếc biết bao sẽ không chơi cho trận đấu chung kết. Rồi ông đi tham dự các buổi họp ngày Chủ nhật trong tiểu giáo khu địa phương, trong khi đội của ông chơi mà không có ông. Ông đã cầu nguyện cho họ được thắng. Và họ đã thắng thật. Quyết định quan trọng, khó khăn và đã được chọn cách đây hơn 30 năm. Anh Christensen nói rằng, với thời gian trôi qua, ông xem đó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà ông đã chọn. Rất dễ dàng để nói, anh biết không? Nói chung, việc giữ ngày Sa-bát được thánh là giáo lệnh đúng. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt ngoại lệ của tôi, thì được thôi. Chỉ lần này thôi. Nếu tôi không làm theo. Tuy nhiên, ông nói rằng, cuộc sống của mình hóa ra là một chuỗi vô tận những hoàn cảnh ngoại lệ. Nếu ông đã cho ngoại lệ chỉ một lần đó thôi, thì lần sau một điều gì đó xảy ra cũng khẩn cấp và cấp bách thì có lẽ dễ dàng hơn để làm một điều ngoại lệ nữa. Bài học ông đã học được là để tuân giữ các lệnh truyền 100% thì dễ dàng hơn là 98%. Các anh em thân mến, cầu xin cho chúng ta tràn đầy lòng biết ơn về quyền được lựa chọn, chấp nhận trách nhiệm lựa chọn và luôn luôn ý thức về những kết quả của sự lựa chọn. Là những người mang chiếc tư tế, tất cả chúng ta đều đoàn kết hiệp một, đều có thể hội đủ điều kiện để nhận được ảnh hưởng hướng dẫn của Cha Thiên Thượng khi chúng ta lựa chọn kỹ càng và đúng đắn. Chúng ta tham dự vào một công việc của Chúa Giêsu Kitô, giống như những người xưa, thời xưa chúng ta đã đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Chúng ta đang làm công việc của Ngài. Chúng ta sẽ thành công trong mệnh lệnh thiêng liêng. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình. Đó là đề tài. Tôi cầu xin điều này được như vậy là lời cầu nguyện trang trọng và khiêm nhường của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, là đấng thầy của chúng ta. Amen.
our beloved Father in heaven.
Cha thiên thượng yêu quý của chúng con. Chúng con rất biết ơn Cha để có cơ hội sống trong ngày hôm nay, có được các vị tiên tri và các vị sứ đồ. Chúng con rất biết ơn là chúng là người đã gửi con của Cha để nói với chúng con. Chúng con rất biết ơn về Đức Thánh Linh và rất biết ơn về chức tư tế và sự ân điển của chức tư tế đã được ban cho con người để có thể nói và hành động trong thanh danh của Cha. Chúng con rất biết ơn về cho lời ca nhạc, cho ca đoàn và những ca đoàn khác đã hát hôm nay. Chúng con cầu nguyện rằng trong phước lành của Cha và cho những câu chuyện đã được nói trong ngày hôm nay sẽ được ở chúng con để chúng con có thể trở nên một người tốt hơn, một người cha tốt hơn, một người giữ chức tư tế tốt hơn. Chúng con nói những điều này trong thanh danh con của Cha, Chúa Giêsu Kitô. Amen.